của đời sống của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, khán giả cũng có thể theo dõi qua internet, đó là daisaigon.com, hoặc qua số điện thoại gọi vô để theo dõi chương trình. Nghe qua điện thoại, nếu không có gần computer hay gần radio mà có đài AM, gọi điện thoại để vô earphone hay lên speakerphone số 641-552-5009, 641-552-5009 để theo dõi chương trình. Dĩ nhiên, nếu có thắc mắc gì về luật pháp, mời thính giả gọi vô 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình luật pháp và đời sống của On Air ở Dallas 1600 AM Dallas, và tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, Galveston, Conroe và tất cả thính giả trên Internet có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio. Luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng sẽ trở lại trong giây lát. Chương trình luật pháp và đời sống đến với thính giả mỗi thứ tư từ 4 giờ tới 5 giờ chiều, cũng on air ở Dallas 1600 AM Dallas, trong phòng studio luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng. Chào luật sư David.
Dạ, chào luật sư Tom và kính chào quý vị. Trước khi mình vô đề đó, luật sư Tom,
dạ, vâng.
Nếu mình khai phá sản đó, mình giữ được hai con ngựa, một con mule, một con donkey, một cái saddle là cái đồ để leo lên cho nó đó, cái saddle á,
cái đồ mà để lên lưng ngựa đó,
and một cái blanket là cái mền, 12 con bò, 60 con khác và 120 con gà,
con khác là con bê đó,
con khác nó để là con khác thôi, no, những con gì khác thôi,
những thú vật khác,
những con thú vật khác. Và 120 con gà.
Ok. Thì nếu mà mình là người làm nông trại thì khai phá sản lời hơn.
À.
Nhưng mà trong đó có nói giữ cái xe không ạ?
Không, mình nói mà có chứ, nhưng mà mình nói bữa nay mình chọc giỡn với vị gì về ngựa rồi thôi. Nhưng mà không được hơn, cộng hết thì không được hơn 30.000.
Ok. Nghe luật sư David Vương nói về thông nghĩ nó trở lại như là cái luật mà 1800 bao nhiêu gì đó, lúc đó chưa có xe có gì vậy.
Yeah.
Yeah, được một người nông trại mà gọi là thất bại quá, muốn khai phá sản thì giữ được những con thú vật mình nuôi.
Và giữ được hai cây súng.
Wow.
Hai cây súng. Dạ. Yeah. Mà hai cây súng đó cộng lại là 30.000.
Mà có nói súng là gì không ạ?
Súng gì cũng được.
Để đi săn.
Súng gì cũng được hết đó, nhưng mà không được 30.000.
Tại một cái tâm niệm của luật đó là lúc nào một người thất bại cũng mình cũng để lại cho họ về làm ăn thất bại, còn về tài chính á thì mình để lại cho họ đủ khả năng để sống, thí dụ một cái nhà homestead để sống, để
yeah.
nở
yeah.
Ngựa để cởi để
yeah.
đi làm
yeah.
để đi săn
súng để dùng đi săn.
Săn thú vật.
Một cái lạ nữa mà David thấy nữa đó là cuốn kinh thánh. Không được lấy cuốn kinh thánh của ông.
Trước sau giờ cũng phải có
đạo đức. Yeah.
Đúng rồi. Thất bại nhưng vẫn còn đạo đức. Cái đó cũng hay.
Và cái cuốn kinh thánh này có thể là tiếng Mỹ được gọi là Bible, hoặc là cái cuốn đạo Phật cũng được, đạo khác cũng được, nhưng mà nó gọi là religion book á, một cuốn.
Nhỡ có những người ta có nhiều hơn một cuốn thì bị mất những cuốn chi hay sao?
Thì cái đó khác à, nghe cái này chỉ cho một cuốn thôi.
Yeah, một cuốn. Okay.
Một cuốn kinh thánh thôi. Dạ. Yeah.
Yeah. Nhưng mà được hai con ngựa.
Được hai con ngựa.
Nhờ mấy chục con gà.
120 con gà.
Dạ vâng. Dạ. Anh em chúng tôi bắt đầu chương trình ngày hôm nay, lý do đó là cái luật phá sản ở đây để bảo vệ cho những người mà xui làm ăn bị thất bại, nhưng không phải tại vì đó mà mình mất tất cả thành ra một người homeless ở ngoài đường.
Đúng rồi.
Thì luật cho mình giữ lại một phần nào. Dĩ nhiên cũng có những người, mình không nói thính giả của chương trình mình, nhưng có những người khác là dùng cái luật phá sản để bảo vệ những cái tài sản mà mình phí xài tiền của người khác, còn giữ lại những gì của mình.
Dạ, tại vì hồi bữa nay đó là cái hồ sơ mà của ông cảnh sát bắn cái anh mà chơi baseball ở Bel Air City đó, thì bây giờ họ thưa cái ông cảnh sát đó, cộng với họ thưa nhà nước, thì nhà nước immune, nước không có được thưa, thì không thưa được nhà nước. Rồi cái anh đó, anh cảnh sát đó, thì anh file bankruptcy. Anh không có tài sản.
Anh khai phá sản luôn.
Yeah.
Tại vì làm có cái lỗi gì đó, thí dụ đi, không đủ khả năng để tiến tới mướn luật sư, hay là sợ mất hết tài sản của mình, hoặc chẳng có gì để mất. Thì
để anh chặn lại cái hồ sơ đang bị thưa ảnh.
Dạ vâng.
Tại vì khai phá sản, thì những cái hồ sơ gì thiếu nợ, bị thương tích, gây ra thương tích cho người khác, đều phải ngừng lại.
Ông có được giữ mấy con ngựa của ông không?
Dĩ nhiên.
Và hai cây súng?
Dạ. Yeah.
OK. 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời tiến giảng về đầu tiên cho xin tên. Hello.
Chào Hoàng Bàn Phương, Phương Hoàng.
Chào ạ.
Hàn cho Hưng hỏi. Yeah. Thường khi mà mình bị tai nạn, mình đi qua luật sư đó, thì theo như là mình biết, thường cái bác sĩ cái bill xong là mình được 1/3, luật sư 1/3. Vậy thì cái bill mà bảo hiểm nó đền ra đó, cái luật sư á, có nhiều người sao không xô cái bill ra cho người thân chủ thấy, người ta chỉ ký cái check người ta đưa thôi. Mà cái luật là theo như hai văn phòng hai anh thì có xô cái bill cho người ta thấy bảo hiểm nó đền total bao nhiêu, rồi bây giờ mình 1/3, bác sĩ 1/3, luật sư 1/3, có vậy không anh?
Dạ, lúc nào cũng vậy chứ. Tom rất là ngạc nhiên, Tom biết kinh nghiệm của luật sư David như thế nào, cho Tom trả lời trước là phần đông, không phải chỉ văn phòng mình cũng không có tốt gì hơn ai hết đó, Tom cũng như những người khác vậy thôi. Luật ở đây đó là những người luật sư là đều phải gọi là full disclosure, là cho thân chủ mình biết là bảo hiểm đồng ý trả bao nhiêu tiền để đóng hồ sơ, và trong cái con số đó chúng tôi chi ra, trích ra những số tiền này, và lệ phí của chúng tôi bắt buộc phải cho ông biết là bao nhiêu, và đây là tiền ông lấy về. Thí dụ là thường thường đó, mình điều đình với lại bảo hiểm thì họ trả mình thí dụ con số 5.000 đồng đi cho một cái đụng xe nhỏ đi, thì cái check của bảo hiểm là 5.000 đồng là mình copy mình đưa cho thân chủ mình coi trong lúc mình bỏ check vô nhà băng để nó clear, và tiền bác sĩ có thể là 3.000 đồng, nhưng mà mình yêu cầu bác sĩ bớt xuống lấy lại cỡ 1/3 của 5.000 thôi, thì phải từ 3.000 bác sĩ lấy lại cỡ 1.600 mấy chục, thì cái đó là cái trách nhiệm của mình để mình làm sao để bảo vệ cho thân chủ mình, thì bác sĩ cũng muốn bớt để cho chuyện nó xong, tiền của người luật sư có người ta lấy 33%, có người lấy nhiều hơn ít hơn, cái đó là hợp đồng giữa mình với người thân chủ thôi.
Đúng rồi.
Dạ, rồi sau khi đó đây là tiền trả lại cho ông bà. Và một cái mà đôi khi mình hay nghe thính giả gọi vô đó, luật sư David Vương, mấy năm sau tự nhiên có người đòi tiền, nó ủa chưa trả tiền bác sĩ mà luật sư David.
cái người luật sư đàng hoàng đó là ngoài ra đưa cho anh Hưng biết được là tiền lãnh dư bao nhiêu, và còn báo cáo với bác sĩ là anh Hưng được bao nhiêu nữa, nghĩa là disclosure cho ba bên luôn. Anh Hưng, luật sư và bác sĩ. Thì những người bác sĩ cũng nói với David giống như anh Hưng đó, là tại sao mà mấy văn phòng khác lại không đưa cho tôi biết, cứ gửi cái check cho tôi thôi, nhưng mà văn phòng của em á, là em đưa hết tất cả, anh Hưng đều biết. Thì ngày hôm nay nếu mà anh Hưng không có nếu mà anh Hưng không có miếng giấy đó được đó, anh Hưng cứ lấy cái số tiền đó đi, rồi anh Hưng cứ xài đi, rồi xong rồi anh Hưng hoàn lại. Anh Hưng nói là tôi yêu cầu cái tờ giấy, tất cả những cái tờ giấy của cái hồ sơ của tôi yêu cầu đưa lại cho tôi.
Dạ, cái đó là hồ sơ của mình. Người luật sư cũng có trách nhiệm giữ một phần đó để đưa lại copy cho mình thôi.
Dạ. Và nếu mà người ta nói xạo với mình trong cái sự giao kèo, thì cái người luật sư đó có cách trị họ là bằng là những người phát bằng cho mấy người luật sư đó sẽ trị cho họ.
Anh có những kinh nghiệm gì cá nhân mà anh hỏi cái câu đó ngày hôm nay không ạ?
Chắc anh cướp
rồi. Chắc anh cướp rồi. 713-664-8002. 713-664-8002. 0002. Rất nhiều khi đó, người luật sư người ta hăng quá nên người ta bảo vệ cho thân chủ mà người ta quên là cái ý muốn của thân chủ mình như thế nào.
Dạ.
Yeah. Dạ. Tom thấy rất nhiều những anh em trong nghề mình cứ muốn thắng thôi, cứ muốn thắng thôi.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà đôi khi mình thắng nhưng mà thân chủ mình thua.
Đúng rồi.
Thì rất là buồn. Thí dụ, trong một cái case ly dị.
Dạ. Yeah.
Sau khi anh em chúng tôi làm trọn trách nhiệm rồi, thì đóng hồ sơ không biết sao, không gì hết. Nhưng những người luật sư có lương tâm cũng phải biết là hai người này, vợ và chồng, và có thể có những đứa con dính líu vào nữa.
Đúng rồi.
Sẽ có vấn đề bực mình nhau, căng thẳng, nhỏ mọn với nhau hay là thù nhau, tại vì gây ra bởi người luật sư gây ra trong lúc mà mình chỉ muốn thắng thôi.
Yeah.
Mình quên luôn là thân chủ mình nói thôi, nhường đi. Tôi chỉ muốn cho xong xuôi chuyện. Nhưng người luật sư đó không muốn nhường, lại muốn đánh cho thắng thôi.
Dỗ yeah. Ngực ta đây đó.
Thì khi mà thính giả cần một người luật sư, nên interview vài người, có cái người nào mà hợp với mình nhất, hợp với cái đường lối của mình đi. Cũng có Tom, cũng có những người thân chủ không cần biết hậu quả như thế nào, chỉ đánh hết cho tôi đi, tôi bỏ tiền ra.
Yeah.
Đánh thẳng tay đi, tại vì tôi bực mình quá. Tom thì lúc nào cũng khuyên thân chủ là cẩn thận về cái đó.
Yeah.
Tại vì mình gây ra cái thù, sẽ có một người thù mình, rồi sẽ có nhiều người khác thù mình, và cuối cùng trả tiền cho luật sư rồi.
Cuối cùng ai lỗ, không biết ai lỗ mà chỉ biết luật sư lời đó.
Dạ, yeah. Nhưng mà anh em chúng tôi thật ra trong nghề mình làm ra tiền bằng cái cách đó, nó cũng không có cách, không có gì để hạnh diện hết.
Đúng rồi, yeah. Đồng ý 100%.
Dạ, 713-6648-002. Thưa mời thính giả nghe kế tiếp, cho xin dạ, chưa cho xin tên nè, hello.
Hello.
Dạ, yeah, thưa mời ạ.
Dạ vâng, thưa chào hai luật sư, tôi tên là Vĩnh. Tôi có một cái chỗ cho thuê đó. Bây giờ có một cái người ta thuê, người ta đặt cái máy nước vào trong đó cách đây mấy năm rồi. Nhưng mà người ta nói rằng thì người ta làm ăn không có khá, rồi người ta muốn xin giảm tiền nhà, còn nếu không cho giảm thì người ta sẽ phá bankruptcy. Thì trong trường hợp nếu người ta phá bankruptcy đó, mà mình không bằng lòng cho người ta giảm tiền nhà đó, thì trường hợp gì sẽ xảy ra? Người ta có được ở đó luôn không? Người ta có quyền ở đó không? Nếu người ta phá sản, và người ta không phải trả tiền đen cho mình hay là như thế nào, hay là xin thầy luật sư cho biết ý kiến.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ, cảm ơn ông. Câu hỏi thì nó ngắn nhưng mà cái trả lời thông là rất là rắc rối mà luật sư David.
Yeah. Well, có hai cái lá bài. Cái lá bài thứ nhất là chương 7, cái lá bài thứ hai đó là chương 13. Chương 7, nếu mà họ file bankruptcy chương 7 đó, thì họ phải trả lại cái tiệm cho mình. Thí dụ như họ phải trả lại cái tiệm cho mình, nhưng nếu mà họ thiếu mình những cái tháng mà họ không trả đó, thì họ có quyền clear cái hồ sơ này, họ không trả nữa. Đó là chương 7. Còn chương 13 đó, thì họ giữ cái tiệm này và họ trả ít hơn, hoặc là họ trả dài hơn, thì cái đó họ sẽ có thể là xin phép với ông chánh án của khai phá sản. Thì cái chương 13 đó, nếu mà mình, cái chương 13 là cho những ai đủ khả năng trả với một chút tí, phải sửa một chút tí. Thì ngoài ra họ khai phá sản đó, thì họ không có phải là họ khai chỉ có cái tiệm mình thôi. Họ khai từ cái nhà, họ khai từ chiếc xe, họ khai từ cái thẻ họ thiếu, họ khai tùm lum la những cái nợ khác nữa. Cho nên cái câu trả lời cho anh Vĩnh á, là dĩ nhiên là họ không có thể nào ở đó free mà không trả. Họ phải trả, hoặc là họ phải move out.
Dạ. Cái đó là cái lý của cái luật này thôi. Nhưng cái thực tế đó là khi họ phá cái bankruptcy, họ khai phá sản, thì mọi chuyện ngưng lại hết. Phải không, luật sư David Vương?
Đúng rồi.
Dạ. Thì người chủ nhà nếu muốn chủ building đó, nếu muốn thì mướn người luật sư, nếu không ra tòa một mình cũng được, tùy theo. Nếu mình là công ty bắt buộc phải mướn người luật sư để xin tòa rút hồ sơ này ra khỏi cái miếng đất hay là cái building hay cái nhà của mình để cho mình tiến tới đòi tiền hay đuổi người ta ra, thì cái hồ sơ nó có thể kéo dài từ vài ngày cho tới vài tuần, có thể vài tháng.
Dạ. Yeah.
Đó. Thì cái người mướn có thể người ta không phải hăm dọa mình, nhưng mà người ta nói thực tế cho mình biết là ok, ông nhường tôi nhường ông tí, hai người đều lỗ một tí, tôi phải trả, vẫn tiếp tục trả tiền nhà, ông lỗ một tí, nhưng mà ông giúp tôi làm thành công. Còn nếu không, ông đẩy tôi vô gốc, thì tôi bí quá phải khai phá sản.
Yeah.
Thì ông cũng nhức đầu, tôi thì hư credit, tôi cũng nhức đầu, và tôi cũng mất mát hết. Mà tôi mất mát cái tàu này nó chìm, tôi kéo ông xuống với tôi luôn.
Ở, ở đây, luật sư Thơm và anh Vĩnh, mình khai phá sản đó, thì nó có hai loại đồ. Một loại nó gọi là được giữ, một loại nó được là phải trả lại. Thí dụ, được giữ là một cái nhà, một chiếc xe, thường thường mình biết như vậy, và cái quần, cái áo, mấy cái personal property vân vân. Thì ở trong đây, David, hồi nãy giờ không nói về cái tiệm. Thì nếu mà mình khai phá sản bởi vì cái tiệm này đó mà chương 7 đó, mình phải trả lại cho landlord. Còn nếu chương 13 đó, thì nếu mà mình không muốn cái người này giữ cái tiệm của mình nữa đó, mình có thể chống lại cái chương 13 này. Thì mình nhờ luật sư để mình chống lại. Nhưng mà cái chương 13 đó là chánh án ơi, tôi muốn giữ những gì tôi có và tôi sẽ tiếp tục trả, nhưng mà tôi phải trả một cách nhẹ hơn một chút.
Yeah.
Hay là tôi phải trả một cách lâu hơn một chút.
Nhưng mà biết cái người nào mà được trả tiền trước hết không?
Cái người nào?
Người luật sư với người trustee. Hai người đó đầu tiên là phải trả tiền tòa.
Yeah.
Xong rồi người luật sư của mình khai phá sản, và cái người thứ ba đó là người trustee, là người mà quản trị tài sản của mình. Chưa gì đó mình khai phá sản, mình đã mất tiền lệ phí của ba người đó trước hết rồi.
Yeah.
Sau khi đó, những người mà chủ nợ khác mới bắt đầu xếp hàng vô để sắp xếp.
Nhưng mà chương 13 đó, ông chánh án, ông phải coi là mình đủ khả năng không. Tại vì nhiều lúc mình không đủ khả năng mà mình nói với chánh án tôi giữ lại, thì ông chánh án nó không có make sense.
Dạ.
Không có đủ khả năng.
Dạ. Thì cái người trustee làm việc với người chánh án.
Dạ.
Trong lúc đó. Dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Dạ, thưa mời thính giả nhân dây kế tiếp cho xin tên. Hello.
Hello, xin chào hai luật sư Tom và luật sư David Vương.
Dạ.
Em tên là Tuấn. Em có một cái vấn đề này là em có một người ba vợ đi du lịch, hiện tại đang du lịch ở đây mà đi từ Việt Nam. Thì ông ta có một cái bằng lái từ Việt Nam cấp là bằng lái quốc tế được lái xe ở Mỹ. Rồi cái ý muốn của ông ta là muốn dùng chiếc xe của em để chạy vòng vòng trong thời gian ở đây ấy. Thì em có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là nếu em đưa chiếc xe của em cho ông ta chạy ấy, thì có hợp pháp hay không? Câu hỏi thứ hai là nếu như mà ông ta gây tai nạn mà do chính ông ta là cái người là lỗi á, thì em sẽ chịu những trách nhiệm gì? Xin cảm ơn.
Ok, dạ vâng, cảm ơn anh. Trước hết á, Tom chưa bao giờ nghe đến cái bằng lái xe quốc tế.
Có rồi.
Có rồi, ok, thì coi như là giờ có cái đó đi. Tại vì trong thời gian trước đây đó, chính những tiểu bang của nước Mỹ bằng lái xe bên đây cũng không giống bằng lái xe bên kia.
Dạ. Yeah.
Đó, ok, thì cứ coi như là...
Cho nó có rồi đi.
Có rồi đi, tại nước Mỹ đã chấp nhận. Tại vì mình khó tin là ok, nước Mỹ ở đây cấp ra một cái bằng để anh có thể qua bên Phi Châu lái xe bên đó, hay Việt Nam cấp ra cái bằng để điều khiển được những cái luật lệ gì bên đây để cho ông này ông lái xe ở bên nước Mỹ.
Em biết được á, là nước Mỹ, Tây Cơ, nước Mỹ có cái bằng này. Và tại vì một người khách của em bị đụng xe, đụng cái người Mỹ qua đây đi du lịch, anh lái xe
yeah.
của gia đình.
Thì cái đó đó, cái bước tới đó là nếu mà những cái nước nào, những quốc gia nào có cái treaty
yeah.
với nhau là chúng tôi sẽ chấp nhận cái bằng lái xe của nước đó để lái xe bên đây.
Yeah.
Ok, bây giờ mình coi như cái đó cái câu đầu tiên đi.
Câu số 2 đó, luật sư Thơm, là thí dụ như anh có hãng A đi, hãng bảo hiểm anh là hãng A, anh nên đem cái thẻ này lên cho agent, hỏi agent coi cái hãng của ảnh có chấp nhận không. để có nhiều công ty họ không có làm việc với cái nước ABC. Sau điều thứ hai, tại vì cái này là cái luật giao kèo, cho nên to make sure là điều thứ hai, anh nên dẫn cái người ba vợ lại cái chỗ bán bảo hiểm, đưa cho họ coi cái license này để họ hỏi cái công ty của họ có nhận được không, có chấp nhận không.
Ok, bây giờ bước qua cái câu hỏi của anh là nếu có chuyện gì xảy ra thì anh có chịu trách nhiệm hay không? Thì nó có hai hay ba người hay là cơ quan có thể chịu trách nhiệm cho, thí dụ đi làm một cái ẩu tả của cái người lái xe, gọi là negligence. Bây giờ là thí dụ ông này, ông có bằng lái xe ở nước khác, ông qua đây, ông mượn xe của anh đi. Thì cái người đầu tiên chịu trách nhiệm lúc nào cũng là cái người gây ra tai nạn.
Đồng ý.
Tức là ổng.
Đồng ý. Chắc là ba vợ mình đó.
Dạ. Nhưng mà nếu mà ổng không phải là người ở đây, ổng chạy về Việt Nam thì người mà bị thiệt hại người ta cũng đâu có làm gì được. Người ta khó mà về Việt Nam thưa ổng trong cái chuyện có thể không có nặng như vậy.
Đúng rồi.
Thì cái người thứ nhì chịu trách nhiệm là ai?
Là mình. Là Tuấn á.
Người chủ của xe hả?
Chủ của xe.
Lý do?
Tại vì lúc nào cái người chủ của chiếc xe phải chịu trách nhiệm. Okay. Giới điều kiện, nó có một cái giới điều kiện. Là mình biết ông này xỉn rượu, mình dẫn cho ông lái xe. Mình biết ông này lái 100 mile giờ quá khứ, mình dẫn cho. Thí dụ vậy, mình nghĩ là cái người này không đủ khả năng. Mình dẫn cho xe. Nó gọi là... negligence, gross negligence. Thì cái người này mới chịu xe. Nhưng mà cái đó là mình nói về liability thôi. Còn mình nói về bảo hiểm nó khác nữa. Mình nói về cái luật giao kèo với bảo hiểm mình nó khác nữa. Cái luật bảo hiểm của mình á, là mình lúc nào mình phải chịu trách nhiệm. Thì bảo hiểm nó sẽ nhảy ra. Nếu ai thưa mình, bảo hiểm sẽ nhảy ra. The way to solve this á, anh Tuấn, một điều thứ nhất á, là anh làm cái nãy giống như em nói là anh đưa cái driver license cho cái người đó, cái người bán bảo hiểm. Điều thứ hai, nếu được anh cộng tên của ba vợ mình vô. Điều, tại vì cái này là không phải là cho mượn nghĩa là gì? Cho mượn nghĩa là lâu lâu cho mượn, chứ không có phải là ông qua đây ông ở với mình 6 tháng ông lái free.
Ồ, tức là mình đưa cho ổng xe chạy thì mình nên bỏ tên ổng vô bảo hiểm.
Rồi, một thời gian lâu, cho mượn là khác, cho mượn là giống như xe mình bị hư. Cho tôi mượn xe để tôi đi lái 1-2 ngày, cái đó là cho mượn.
Yeah.
Còn cái này họ ở trong cái household của mình, bảo hiểm nó không trả.
Tại vì như vậy là mình ăn gián bảo hiểm rồi, mình
đúng
mua
rồi.
Cho một người mà ba người chạy.
Đúng rồi,
yeah.
Cho nên mình nên bỏ tên của ổng vào trọng. Hoặc sau khi mình bỏ tên của ổng vào trọng rồi, mình có thể tăng cái tiền thường cho bên kia cao lên. Là thí dụ như mình mua 30 ngàn, bây giờ mình tăng 50 ngàn, mình tăng 100 ngàn, mình tăng cái thường thừa bên kia cao lên thì mình ok.
Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.